Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong phúc âm Luca chương 15, câu 1 đến câu 24 qua chủ đề Đánh mất danh phận. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng, cũng là Cha đầy lòng nhân từ và thương xót chúng con. Trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã phó sự sống toàn hảo, thánh khiết, công chính của Ngài trong cái chết vô cùng đau đớn trên thập hình, thay cho chúng con, để trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con được đặc ân ở trong sự hiện diện của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh hướng tâm trí và cả tấm lòng chúng con lên ba ngôi Đức Chúa Trời để tôn thờ Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời bài ca tôn vinh ca ngợi chúc tôn Chúa trong giây phút ngợi ca.
Giờ đây giây phút này con ngước mắt lên cao dâng Chúa cùng con ca ngợi khen danh Chúa. Giờ đây trong cánh này con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ, lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên Cha. Con ngước mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con đưa đường con. Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ, lòng yêu kính dâng. qua muôn cánh đời, tay chưa dắt đưa con cho đến bên an vui bên cạnh cha. Nguyện dâng tiến ca tôn vương, lòng yêu tín dâng lên ngài. Nguyện
giờ đây, chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua ẩn dụ con trai hoang đàng trong Phúc Âm Luca chương 15, câu 1 đến câu 24. Hết thảy những người thâu thuế và người có tội đến gần Chúa Giê-xu nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lẩm bẩm nói rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này: trong các ngươi, ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng để đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai, đoạn về đến nhà gọi bạn hữu và xóm giềng mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một người có tội ăn năn hơn là 99 người công chính không cần ăn năn. Hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc, mất một đồng mà không thắp đèn quét nhà kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Ngài lại phán rằng, một người kia có 2 con trai, người em nói với cha rằng: thưa cha, xin chia cho tôi phần gia tài tôi sẽ được. Người cha liền chia tài sản cho 2 con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bản xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu cho heo mà ăn cho no, nhưng không ai cho. Vậy, nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà thưa rằng: thưa cha, con đã đắc tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha thôi. Nó bèn đứng dậy trở về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: cha ơi, con đã đắc tội với trời và với cha, không còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân, hãy bắt bê mập làm thịt đi. Chúng ta hãy vui mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Đó là Phúc Âm Luca chương 15, câu 1 đến câu 24. Phúc Âm Luca chương 15 trong Kinh Thánh nổi tiếng với những câu chuyện ẩn dụ của Chúa Giê-xu kể. Trong đó đứa con hư hỏng trong ẩn dụ chính là nhân vật chính, trở thành điển ngữ con trai hoang đàng hay đứa con phóng đãng. Nhưng rất tiếc, Điển ngữ này thường được hiểu trong nghĩa tiêu cực, chỉ về một đứa con hoang đàng hư hỏng mà bỏ bớt khía cạnh hối cải và được phục hồi là phần chính của dụ ngôn. Còn nhân vật người cha trong dụ ngôn là dùng để quảng diễn tình thương tha thứ của Đức Chúa Trời đối với con người tội lỗi, thì ngày nay, may ra người ta chỉ dùng làm phông cho câu chuyện hay chỉ là một bóng mờ. Ba câu đầu của dụ ngôn này ở trong Luca chương 15 cho thấy lý do Chúa kể những câu chuyện dụ ngôn này để dạy thành phần mũ cao áo dài trong xã hội về tình thương tha thứ của Đức Chúa Trời và về tính cách thiết yếu của sự ăn năn, hối cải của con người. Luca chương 15 câu 1 đến câu 3 ghi như sau: Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Chúa Giê-xu nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm nói rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này. Những người trong đảng Pha-ri-si và các thầy thông giáo là thành phần lãnh đạo trong xã hội Do Thái. Họ rất hãnh diện về kiến thức và nếp sống tôn giáo hình thức. Họ sống cách biệt với quần chúng và nhất là khinh miệt, coi thường và đầy thành kiến với những người làm nghề thu thuế cho ngoại bang, cùng với những người họ coi là thấp kém, xấu xa, tội lỗi trong xã hội. Khi thấy Chúa Giê-xu giao tiếp với thành phần này, họ phê phán Chúa mà lý do sâu kín là vì ganh tị, khi thấy dân chúng kéo đến vây quanh nghe Chúa giảng dạy. Đảng Pha-ri-si và các thầy thông giáo thuộc thành phần lãnh đạo, giữ chức năng lãnh đạo hướng dẫn, giáo huấn, dạy đạo cho quần chúng, nhưng phần đông dân chúng miễn cưỡng nghe họ và cũng không muốn gần gũi thân cận họ. Trong khi đó, khi Chúa Giê-xu xuất hiện, họ lại chen nhau đến mong thấy Chúa và nghe Ngài giảng dạy. Đây là nguyên nhân sâu xa khiến phe Pha-ri-si và thầy thông giáo kiếm cớ kiếm chuyện để phê phán đả kích Chúa. Chúa không yên lặng, nhưng Ngài đáp ứng bằng cách dùng dụ ngôn giảng dạy họ như ghi trong phúc âm Luca chương 15. Chúng ta sẽ tóm tắt những dụ ngôn này và nêu lên ý chính trong từng dụ ngôn liên quan đến con người thuộc mọi hạng, loại, thành phần với nhiều đặc tính khác nhau để nhận ra nan đề căn bản của con người là gì. Thứ nhất, con chiên đi lạc và đồng bạc bị mất được ghi trong phúc âm Luca chương 15, câu 1 đến câu 10. Một chủ trại nuôi 100 con cừu, chiều tối dẫn về thấy mất một con. Người chăn quyết định ra đi tìm cho kỳ được, nói lên lòng quan tâm đối với số phận của con chiên đi lạc phải đối diện trong đêm. Rất có thể nó sẽ làm mồi cho thú dữ. Khi tìm được chiên lạc đem về, người chăn vui mừng mời gọi bạn hữu chung với mình. Ý chính của dụ ngôn đúc kết trong câu 7: Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng vậy, sẽ vui mừng cho một người có tội ăn năn hơn là 99 người công chính không cần ăn năn. Con chiên mải ăn, tách khỏi bầy, đi xa dần, rồi lạc sang một cánh đồng khác mà không biết đường về. Người ta bảo ngựa quen đường cũ, nhưng cừu thì phải theo bầy. Mải mê lang thang đi lạc là cố tật của con chiên, vì vậy mà chiên phải có người chăn mới được an toàn. Ẩn dụ về chiên, nhưng Chúa cũng muốn ám chỉ khuynh hướng lang thang của con người, khuynh hướng muốn tự do, làm theo ý mình, rồi sa đà trong những cám dỗ nguy hiểm, vướng mắc vào những thói hư tật xấu, thậm chí nghiện ngập, mà không thể dừng lại, không thể thoát ra, không biết đường về. Đó là những con người trong tình trạng cần phải có người đi tìm, giúp đỡ, dắt về. Con người ở thời đại hôm nay, nhất là trong đất nước này, không nhất thiết đi lạc ở ngoài đường, nhưng có thể lạc ngay trong trường học, lạc trong gia đình, vì khuynh hướng muốn tự do làm theo ý mình, không muốn bị gia đình, bị trường học kiềm chế. Trong nền văn hóa chuộng tự do, tôn trọng cá nhân với những quyền riêng tư, con người hôm nay, nhất là giới trẻ, rất dễ lạc vào trong khu rừng riêng của chính mình, của cell phone, của mạng xã hội, của băng nhóm cùng ý thích và cũng cùng không biết đường thoát ra. Trong dụ ngôn của Chúa Giê-xu, con chiên lạc không biết đường về, nó cần có người chăn đi tìm, nó cần có người chăn biết nó, yêu thương nó, chấp nhận trả giá và hy sinh để tìm cho kỳ được. Gia đình và hội thánh cần nỗ lực giúp cho những con chiên trong bầy của mình quen biết người chăn đó. Người chăn đó bảo rằng, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi trên đó khỏi tay cha. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10, câu 27 đến câu 29. Dụ ngôn thứ hai là đồng tiền bị mất trong câu 8 đến câu 10. Đây là đồng tiền vàng bị sút khoen, rơi ra khỏi sâu chuỗi nữ trang có 10 đồng vàng. Người chủ nhất quyết tìm cho kỳ được. Và Luca chương 15 câu 8 đến câu 10 ghi, hay là có người đàn bà nào có 10 đồng tiền mất 1 đồng mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng, hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Tình trạng đồng tiền bị mất cũng giống như con chiên đi lạc, ở chỗ bị cách ly với chủ. Con chiên bị cách ly với người chăn vì dại dột, thích lang thang, cuối cùng lạc đường, rơi vào đêm tối và đối diện với thú dữ. Đồng tiền vàng bị mất không vì nó, không tại nó, nhưng có thể vì sơ suất bất cẩn của ai đó. Tuy đồng tiền vàng không đối diện với hiểm nguy như con chiên, nhưng lại trở thành vô dụng, mất hết giá trị, cho đến khi được chủ tìm ra, được gắn kết lại vào trong món nữ trang quý giá. Đồng tiền vàng bị mất tượng trưng cho những con người có thể rất cao giá, nhưng khi đóng kín cuộc đời mình với mọi người, với cộng đồng, không giao tiếp, không trao đổi, trốn nấp trong một góc tối nào đó, dần hồi sẽ trở thành vô dụng, vô ích, cho đến khi được phát hiện, tìm ra, được nối kết lại với vòng vàng, được trang điểm trên tay, trên cổ người chủ. Lúc đó đồng tiền bị mất mới có giá trị trong một cuộc đời mới, một số phận mới khởi sự từ mối tương giao gần gũi với chủ. Kết luận của Chúa Giê-xu trong hai dụ ngôn trên giống nhau, đó là cả thiên đàng vui mừng khi một tội nhân hối cải quay về để được kết nối lại tương giao với Đức Chúa Trời. Trong dụ ngôn thứ ba về đứa con phóng đãng, ghi trong Luca chương 15, câu 11 đến câu 24, thì ý nghĩa việc đứa con đi hoang quay về, người cha tha thứ, chấp nhận, phục hồi. Diễn tiến này được trình bày chi tiết hơn và rõ ràng hơn để áp dụng cho những con người lầm lạc, đánh mất danh phận, nói chung là bị cách ly với người cha thiên thượng nhân từ đầy tình thương. Luca chương 15, câu 11 đến câu 24 ghi như sau. Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai, người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần gia tài tôi sẽ được. Người cha liền chia tài sản cho hai con, cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bản xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu cho heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho, vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, con đã đắc tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha thôi. Nó bèn đứng dậy trở về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, con đã đắc tội với trời và với cha, không còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân, hãy bắt bê mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết, mà bây giờ lại sống, đã mất, mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng. Đó là Phúc Âm Luca, chương 15, câu 11 đến câu 24. Những giáo huấn Chúa Giê-xu dạy qua ba dụ ngôn, con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất, và đứa con đi hoang là gì? Chúa dạy về tình trạng bị chia cắt, cách ly với chủ, với cha. Con chiên đi lạc vì bản chất thích lang thang và dại dột không biết đường về. Đồng tiền vàng bị mất là vì ai đó vô ý bất cẩn. Con chiên đối diện với hiểm nguy, thậm chí đối diện với cái chết vào tay thú dữ. Đồng tiền vàng mất giá trị và cũng làm sâu chuỗi mất giá trị theo vì không còn trọn vẹn. Điểm khác biệt trong dụ ngôn đứa con đi hoang là người thanh niên này không đi lạc, không bị mất. Anh ta quyết định và cố ý ra đi, có tính toán, bất chấp ý muốn, tình thương và nỗi đau lớn của cha. Anh ta ích kỷ và chỉ biết mình, chỉ nghĩ đến mình. Đây chính là thái độ của con người đầu tiên đối với mạng lệnh của Đức Chúa Trời khiến cho con người bị đuổi khỏi thiên đàng, bị cách ly, bị cắt đứt liên hệ với Đức Chúa Trời là Cha là ý nghĩa của tình trạng thiên đàng bị mất. Phần sau của câu chuyện đứa con phóng đãng là giải pháp cho số phận đau thương của đứa con đi hoang. Sau khi tiêu phá hết tiền của, nạn đói trong xứ ập tới, chàng công tử năm xưa phải đi làm mướn chăn heo để có cơm ăn, nhưng không đủ, phải ăn dậm thêm vỏ đậu heo ăn cho đỡ đói, nhưng bị chủ cấm. Ngồi cạnh chuồng heo, danh phận công tử con nhà giàu của đứa con phóng đãng hoàn toàn tiêu tan. Câu chuyện được Chúa kể tiếp như sau: vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, con đã đắc tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha thôi. Nó bèn đứng dậy trở về cùng cha mình. Cảnh cùng quẫn, nhục nhã, đói khổ đã khiến cho gã chăn heo tỉnh ngộ, thấy rằng giải pháp duy nhất đó là ăn năn hối lỗi và quyết định quay về nhà cha. Cốt lõi mọi nan đề của con người là lạc xa Chúa, bị cách ly với Chúa, bị gãy đổ tương giao với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình và yêu thương mình như con. Dụ ngôn của Chúa Giê-xu về đứa con hoang đàng là sứ điệp về giải pháp cứu rỗi. Ở trong kinh nghiệm của con người, đổ vỡ tương giao với người và nhất là với trời chính là nguyên nhân mọi bất hạnh và đau khổ trong cuộc đời. Thực tại đau thương đói rách, bế tắc trong thân phận một gã chăn heo nơi xứ lạ quê người, cách xa nhà cha, khiến cho đứa con tỉnh ngộ, quyết định quay về. Trong thực tế hôm nay, cái bế tắc của con người không giới hạn trong cuộc sống áo cơm, nhưng trong cả tâm trí, tâm hồn và cả linh hồn. Trong suốt thời gian nó bỏ nhà ra đi, thì người cha đã làm gì? Ông không thể làm gì khác hơn là kiên trì chờ đợi đứa con hối cải và quyết định quay về. Một khi đã hối cải quay về, nó được cha tiếp đón nó vào vòng tay trong tình thương tha thứ và cuối cùng là phục hồi cho nó địa vị làm con. Tất cả hành vi của người cha trong dụ ngôn bày tỏ tấm lòng của ông đối với đứa con phóng đãng trở về. Ông đã tha thứ gần như vô điều kiện, chỉ với một điều kiện là nó hối lỗi trở về. Nó không cần phải nói gì hay làm gì, nó chỉ cần trở về và ở trong nhà cha, nghĩa là tuân phục cha và sống theo nền nếp trong nhà cha. Không trở về, nó không có điều kiện để sống cuộc đời vui lòng cha và phục hồi mối tương giao với cha mà chính nó đã phá vỡ nhiều năm trước. Người cha cũng phục hồi địa vị làm con cho nó, vô điều kiện. Thay áo mới, đeo nhẫn mang giày, nó không còn là gã chăn heo mà chỉ trong khoảnh khắc nó được mang danh phận mới là con của cha. Động cơ người cha tha thứ và phục hồi là tình thương, không vì bất cứ công trạng nào của đứa con phóng đãng. Chúa Giê-xu kể những dụ ngôn này để nói về Đức Chúa Trời là cha mà bao nhiêu người không biết hay không thèm biết, cho nên đã ghì mài trong cuộc sống cơ cực tối tăm, nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho trần gian, nô lệ cho mọi thần tượng hư không, nô lệ cho ma quỷ, sống cách ly và lỗi đạo với Đức Chúa Trời là cha, là đấng tạo hóa đã tạo dựng nên mình. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3, câu 16, câu 33. Những người ở trong tình trạng đi lạc, nghĩa là không được liên lạc, kết nối với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời, là chân thần duy nhất, cần phải thứ nhất, ý thức mình sống lỗi đạo với đấng tạo dựng nên mình, khi sống cách ly với Chúa bất cần Ngài, không tôn thờ Ngài, dù rằng trong từng ngày, thậm chí từng giờ, từng giây, từng phút, vẫn được Ngài duy trì sự sống do chính Ngài ban bằng không khí, thực phẩm, nước, thậm chí cả thời gian và không gian, cũng đều được Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa cung ứng để mình hiện hữu. Chỉ là tạo vật mà con người lại vô ơn không tôn thờ Ngài, loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời mình. Tệ hại hơn, thay vì tôn thờ đấng tạo hóa, con người lại sa đọa mê muội đến mức thờ vật thọ tạo, thờ hình tượng, thờ con người, thờ dục vọng và tham vọng của chính mình. Đây là những tội lỗi nghiêm trọng mà con người đã bị ma quỷ che mờ tâm trí không nhận ra. Thứ hai, sau khi ý thức tội không tôn thờ Chúa, con người cần hối cải, dừng bước, quay về thưa với Chúa rằng, kính lạy Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Suốt bao năm tháng qua, con đã phạm nhiều lầm lỗi, nặng nhất là không tôn thờ Ngài. Con đã sống vô tình, không biết rằng Ngài đã yêu thương con, đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống thế làm người, nhận án chết thay tội cho con trên thập hình, để con được tha thứ tội lỗi, được trở về nối kết với Đức Chúa Trời là Cha. Xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con của Ngài như lời Ngài đã hứa trong Kinh Thánh. Con cầu nguyện tin và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm đấng cứu chuộc con. Amen. Với đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu qua lời cầu nguyện chân thành trên, anh chị em sẽ kinh nghiệm được Đức Chúa Trời phục hồi vô điều kiện, được nối kết với Đức Chúa Trời là Cha qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cuộc đời của người tin Chúa sẽ được thay đổi, tương lai đời đời phước hạnh trên thiên đàng được bảo đảm như lời hứa thành tín của Ngài trong Kinh Thánh. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
Dù còn tội lỗi, nhưng tình Cha hằng phũ đời con. Dù còn đam mê trần thế quên ơn Ngài ban. Nhưng bao lần Chúa đến kêu con, hỡi con dại khờ, hãy kiếp ăn năn, quay trở về nhà Cha hôm nay. Nhưng năm tháng qua con miệt mài kiếp sông buông trôi, bao năm tháng qua con xa lìa tình Cha thiết tha. Vòng tay Cha vẫn giang ra đợi chờ, trông ngóng con đứa con hoang trở về. Cha trong mái ấm đầy yêu thương. Giờ con xin Chúa ban hồng ân tha thứ tội con. Đời con bao phen lạc bước cách xa nhà Cha. Nay con về mái ấm thân thương với Cha nhân từ. Con trở về nhà Cha hôm nay. Ôi vui sướng thay khi cuộc đời có Chúa bên con, không chi sánh hơn khi quay về nhà Cha dấu yêu. Lòng con nay thỏa vui trong tình Ngài, xa lánh bao thú vui trong cuộc đời.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.